Thượng Đế là ai? Thượng Đế giáng lâm xuống thế gian để khuyên chúng sanh, Ngài cũng phải thọ như chúng ta. Ngài đã ý thức, đã nói cho chúng ta ý thức rõ rằng các con đau khổ, cha đau khổ. Các con giải thoát được, cha cũng mừng chung với các con. Trong cuộc hành trình dài đằng đẵng của chúng ta, Ngài đồng hành với chúng ta. Thượng Đế là ai? Là vô hình vô tướng. Trong một thanh sạch vô cùng đại thanh tịnh, đem lại hạnh phúc cho nhân sinh. Nếu người nào hiểu cảm giác buông bỏ những sự tranh chấp vô lý trong nội tâm, thì mới trở về với sự chân giác đó, mới tận hưởng cái hạnh phúc đời đời bất diệt. Để ý thức chúng ta không có còn chết nữa. Nếu chúng ta ý thức Thượng Đế, một ngày nào chúng ta sẽ tương hội hòa tan với Thượng Đế, sống trong cái sinh tử không còn mê chấp nữa. Sinh tử luân hồi đương nhiên phải có. Đó là cái cơ tiến hóa để chúng ta nuôi dưỡng cái dũng khí mà trở về với cái nguồn gốc thanh đại thanh tịnh ở bề trên. Lời giảng của Thượng Đế đã ban xuống thế gian để cho các bạn ý thức nguồn gốc của các bạn, và các bạn tự đi tự về có khả năng phải đi. Cho nên Thượng Đế không kêu các bạn phải rủ xe này chấn xe nào, không. Đó là tà kiến. Muốn đạt đổ người này, xây dựng người kia không được. Bởi vì chúng ta phải ở trong sức hòa đồng từ mọi trạng thái mà có, từ cây cỏ, từ sản cát, cấu trúc thành một cái tiểu thiên địa mà nuôi dưỡng chúng sanh hiện tại. Chúng ta đang hưởng cái thân khí điển cái càn khôn vũ trụ, hít vô và thở ra rõ ràng. Chung sống huynh đệ tỷ muội một nhà, rồi đặt cái đồng tiền đồng bạc giữa vị thì tranh chấp với nhau, chơi xe lẫn nhau, tự hạ mình mà không hay, làm mất phẩm chất thanh cao giá trị của đấng đại thanh tịnh đất đã thường độ họ mà họ quên. Cho nên chúng ta phải cố gắng dẫn sự thanh tịnh của chính mình và hướng về đại thanh tịnh, thì lúc ta cũng ở trong cái cơ giải thoát và không bị nô dịch, không bị ngán nữa và không bị tranh chấp và làm cho chúng ta khó thở nữa. Trí tuệ của các bạn được sáng suốt là lấy cái nguyên lý cả càn khôn vũ trụ để khai thông cái tiểu thiên địa này, mà để thấy cái tội chúng ta, thấy cái tội phản cách chúng ta. Có cha, có mẹ, có nguồn gốc mà quên đi. Không biết ông trời tưởng ta là lớn hơn hết. Thì thật ông trời đang bảo vệ chúng ta, chứ chúng ta đâu có khả năng bảo vệ ông trời. Chúng ta phải gọt rửa những sự trần trược của chúng ta mới hòa tan trong thanh tịnh. Lúc đó chúng ta mới hòa tan với Ngài, mới tìm cái giường mối hạnh phúc cho tâm linh. Cho dù chúng ta không có bảo vệ ông trời được, ông trời là người bảo vệ chúng ta. Chúng ta nhờ Ngài ban phước cho chúng ta qua cái cơn nguy biến đau khổ của người Việt Nam, Ngài mới ban những câu chân lý cho chúng ta hiểu, để chúng ta ý thức và chung vai gánh vác như Ngài. Sanh tử luân hồi không có đau đớn với chúng ta, đương nhiên là bài học trong tiến hóa. Sanh trụ hoại diệt là bài học, sanh ly tử biệt cũng là bài học, chứ không có cái gì mà tranh chấp lẫn nhau chê khen hết. Chỉ có học chữ hòa mà thôi.
Cái vấn đề tính ngưỡng về điều kiện có sáu quả trời thật rất nói rằng trong 10 điều kiện kiện tức là về được cái quả trời, mà về cái quả trời cuối có cái cuối của quả trời phải thật là
chỉ thấy rõ như là ông Phật mới có trình độ đó thôi. Ông Phật ông mới có tới trình độ đó thôi, ông chỉ giảng nó đi như là ông mới nói thêm được. Cho nên ông phải trở lại cõi ta bà để học những gì Thượng Đế làm từ mọi trạng thái. Chị thấy chưa? À, tại sao nếu ông Phật cao, tại sao ông mới trở lại thế gian để làm gì? Để học cái gì của Thượng Đế? Ông có thể đi xe một bánh, người phải đi xe hai bánh. Thế ra, bởi vì trình độ của Ngài tới đó, Ngài chỉ xuất tới đó thôi. Nhưng mà nhân gian muốn đi tới đó cũng khó khăn, để cao cái đó là số một. Thành ra người đời mới cạnh tranh giữa Phật với Chúa. Chứ không có Chúa lấy gì có Phật. Không có cha mẹ lấy gì có sinh thai ngồi đây mà mới sinh ra. Chị thấy không? Có định luật rõ ràng. Chứ cha cũng phải về đưa vua cha. Lúc vua cha chết thôi mà. Ngài cũng phải nhìn nhận có cha mà. Ngài cũng phải mang cái ơn đó mà. Tại sao người thế gian lại nói ngược? Và tôi thấy chỉ có Việt Nam nó có đó nhiều hơn. Thế còn ở bên Tàu, ta thờ ông Phật có Thượng Đế ngồi coi trình ông Phật, cái thứ này có làm biếng không? Tất cả những cái chùa của người Tàu đều có ông Thượng Đế trước mặt mấy ông Phật. Tại vì cái con người trình độ nó mới có cái đó thôi. Trình độ con người nó không mua không bán. Và người ta tới đâu người ta chỉ xuất giảm theo đó mà thôi. Mình đừng có cho cái đó là tuyệt đối. Vì khi mình hiểu được cái nguyên lý vô cùng, thì nếu không có nguyên lý vô cùng á, thì ông Phật đâu có nhập Niết Bàn mà để tiếp tục học thêm. Thấy không? À, ông phải vô Niết Bàn. Từ Niết Bàn ông còn phải đi học nữa. Chứ không phải Phật là hết. Tới cái trình độ của đó còn phải học. Cho nên ở thế gian nó bây giờ, học tới tiến sĩ thì mệt quá rồi. Hết một cuộc mừng lắm. Nhưng mà tiến sĩ còn phải đi học nữa.
Ở trần gian có rất nhiều tôn giáo và tôn giáo nào của Thượng Đế cho chúng thể tạo phương diện dẫn dắt con người trở về với Ngài. Nhưng khi chết có được trở về với Thượng Đế không? Hay của ai người thế trước?
Thượng Đế làm ở thế gian không có chữ nghĩa diễn tả cao nhất là Thượng Đế. Mà Thượng Đế diễn dụng của Thượng Đế là cái gì?
Chúng tôi thầy và mọi đạo sẽ lấy sinh đạo phải cho mọi thầy. Mọi thầy thì tôi thấy con thật không? Nếu con chỉ ra chẳng nhỏ hầm, nắm tay mỏng đầu bao nhiêu tuần, còn cũng ra sao có con không? Thầy ơi, thiên hạ mà con không, còn con nhiều chuyện còn mênh mông. Thái tâm chống động còn không rõ, làm sao hiểu được chuyện tư không? Ôi kìa, thiên hạ có ngộ không? Con hỏi cho con được nhẹ lòng. Mở rộng trí khôn, hòa hải ngã, cứ sao, người lại bỏ con đâu? Ngông ngông, ngông ngốc cũng trẻ con, ngông ngông, trong đạo con chỉ tròn. Không gặp người ai, không thấy thế, đạo trời sau thức về học con. Cầm con thành kính tỏ vào trời, vật chúa, giáng thiên, các quận, nơi. Mười phương các quái con đều quý, chứ chẳng. Ngài hỏi ông trời. Đâu rõ lòng con ngài chứ không, chứ con sớm đạt được thành công. Các lửa với cao, giờ phân loại, thương yêu hòa nhịp, hiện tại đồng. Phải thôi thầy làm là phải tạo vô ngã vô thường. Xin thầy chỉ dạy. Ta biết được vô ngã vô thường là biết được ánh sáng của đời. Cho nên chúng ta hiểu được tìm Thượng Đế ở đâu, nghĩa không vừa ăn. Trong sanh hết tử, trong tử hết sanh.
Thưa thầy, trong thánh kinh có nói rằng Thượng Đế đã tạo ra chúng ta. Nhưng mà ai đã tạo ra Thượng Đế? Và tại sao thì có một cái gì như là chúng ta, vũ trụ vân vân, thay vì không có gì cả?
Thượng Đế đã tạo ra con người, thì Thượng Đế trong tự nhiên và hồn nhiên. Thì ngày hôm nay chúng ta cũng trong tự nhiên và hồn nhiên. Thấy rõ không? Mọi người ngồi đây, có biết trước quý vị sẽ ngồi đây không? Biết trước quý vị đã sẽ là người không? Không biết tự nhiên nó hình thành như vậy. Cho nên con người tưởng về Chúa, nói về Chúa, hướng về trong cái tự nhiên hồn nhiên, thì cái đức tin họ càng ngày càng mạnh, càng vững mạnh, thì lúc chết họ cũng được siêu thoát. Người tu bên tôn giáo phải có niềm tin vững chắc và thấy rõ nguyên lý sự hiện diện của chính mình, thì mình mới nhận thức được Chúa lúc nào cũng gặp chúng ta, còn có chúng ta. Chúa là đại lý trong cái nguyên luật đại tự nhiên và hồn nhiên. Cái nguyên luật đó nó có thể chuyển, bây giờ tất cả mọi người đều có. Nói cho Chúa, nói cho thanh tịnh, thì sáng suốt thanh nhẹ, ai cũng quý mến anh. Chúng ta có cái lĩnh vực đó, cho nên pháp lý vô vi ta khai thác và chỉ cho các bạn tự tu, tự thức. Ban đầu tôi động loạn, tham chơi mà tôi không thiền thời gian tôi dứt bỏ, tham cải cỏ tôi cũng dứt bỏ, tôi tránh xa tâm, tự tôi tránh xa rồi tôi bước về trong cái lĩnh vực thanh tịnh của chính tôi. Thì từ cái lãnh vực thanh tịnh đó chúng ta càng ngày càng sâu tiến, chúng ta mới thấy Chúa là ai. Chúa đã thể hiện, đã làm nhiều việc cho mặt đất, có sáng tạo cả loài người. Cho nên người có cái trí dũng mạnh, phê phán Chúa, tin Chúa và phê phán Chúa, có quyền như vậy. Cho nên người tu, người con người không có thua sự, chỉ đạt được sự quân vật chỉ có. Cho nên các bạn cứ tu đi, thanh tịnh, cố gắng đi, rồi bon chen khổ cực ở tình đời. Nhưng mà chúng ta sáng tu, chúng ta là người dễ công bước leo trên đỉnh núi, rồi khi lên đỉnh núi thì sung sướng cái gì cả. Có dưỡng khí đầy đủ, cái gì mà bạn cũng có, không có thiếu sót. Cho nên sức hồn được lên trên đó thì cái gì các bạn cũng có, không có thiếu một gì. Cái hồn là cái hồn làm chủ thể xác, không phải thể xác làm chủ cái hồn. Cho nên chúng ta hiểu được cái hồn ta là chánh, vĩnh cửu, vô sanh bất diệt như thế. Người còn cảm thấy chết, nghèo, khổ, người ta cũng tiến. Thế thì chúng ta là có cái luật tự nhiên. Chúa Phật đã giúp cho chúng ta làm chiếu cái luồng điện tại đi mà hỗ trợ cho nhân sanh là thượng đế như Chúa đã làm. Mọi người tin nó đó, thấy rõ cái gì chúng ta có không phải ta làm. Chúa đã làm vậy, hay là Chúa đã làm. Chứ chúng ta không có khả năng gì là làm cái gì hết. Đi đến ngồi mặt, nhìn, nghe, ngửi cũng không phải của chúng ta làm. Ngửi của trời đất, thích tâm, quy về với ánh sáng, vô cùng của bên trên. Chúng ta tu vô vi để giải bỏ sự trầm trượt, nó hội trụ sự ánh sáng. Chúng ta mới quy hội vào. Ôi tâm định là sống, chúng ta không còn vơ vơ, và không còn nói chữ thất nghiệp, không biết thất nghiệp là cái gì. Vì chúng ta không có tạo nghiệp, lấy gì có nghiệp. Hết tạo nghiệp rồi, tu phải dứt khoát là không còn tạo nghiệp, thì mới có tiến thần. Ở đời, thể xác của chúng ta không thiếu thốn, và đạo phần hồn chúng ta vẫn đầy, ngày còn vui đẹp, sáng lạc, trí sáng tâm mình rõ ràng. Thì nó vô vi là trong không không có. Các bạn đừng thấy vô vi hai chữ đơn giản. Nó là chiều sâu của tâm đạo. Cuối cùng các bạn tranh chấp và làm lộn này kia đúng chuyện. Nhưng mà rốt cuộc cũng hai bạn đây. Còn về chạy mặt sáng. Nhưng hiểu được nguyên luật vô sanh mà sống. Vô sanh là bất diệt. Cho nên khi chúng ta biết là vô sanh là bất diệt, thì chúng ta có làm những sự quay không phải này, không tham mà chỉ giúp đỡ và sẽ diệt. Dẫn sân, cứu độ, chân phật.
Từ đây thầy giảng, thì nên chúng con mới hiểu được gì từ trước đó, số nghe vô vi của chúng con thường làm rằng. Mình là ông Thượng Đế, vậy mình tu học về hòa tan được với Thượng Đế là mình là ông Thượng Đế. Nhưng bây giờ thầy giảng thì con thấy được là chúng con có về hòa tan được nếu con mang tu học mà để hòa tan được thì hòa tan một phần của thượng đế. Ví dụ là cơ thể thì chúng con có thể tan được là chỉ về những ngón chân, ngón tay, sợi tóc, đó là một phần của thượng đế, không phải là toàn của thượng đế.
Xét như vậy là đúng.
Thế
tất cả cái cơ cấu của càn khôn vũ trụ thiên cơ đều làm việc theo ý chí của thượng đế. Cho mọi người đứng về trật tự của thượng đế là đã hoàn toàn của thượng đế. Cũng như vậy chúng ta luôn như nhiều người nói tôi làm phước theo tình thương của thượng đế. Tình thương và đạo đức nó cũng gắn liền với chiều sáng đó. Và là tuần tự nó đi lên được hạnh lễ ngài ở tương lai chứ chưa làm được thượng đế đâu.
Cái kính thưa thầy ta, thượng đế từ đâu mà có? Tại vì con có hỏi một đại đức như là Phật giáo về không có thượng đế. Dạ. Nó là thượng đế trong chính trị này. Sao chúng ta làm chủ làm? Mọi âm vật cho đâu mà có? Ông đại đức ông nói nào giờ ông đọc kinh vật không à? Ông Phật phải do con người trung thành hay là không? Mà trước khi có Phật là con người đó do đâu thì cha mẹ phải không? Do nguyên năng của vũ trụ cấu trúc thành lần là phải đến cha mẹ không? Phật ai là chủ đó? Một kỹ sư thôi, một master thôi, các cái trình độ đó chỉ cần thanh tịnh để chế ra những cái máy. Anh hiểu không? Rồi nếu cái ông mà chế ra con người mà thiếu thanh tịnh là không chế được, nó phải đại thanh tịnh không? Mà đại thanh tịnh là vô hình vô tướng. Nhưng mà tùy hình gì tướng mà khi mà cái hấp hình sáng bừng ra nó tạo ra thượng đế thì cái hình lên đó. Lẫn giả thành chứ. Anh hiểu không? Đặt anh ra cái hình là thượng đế. Có không? Như vậy, như vậy, như vậy. Ý chí của anh là vô cùng. Liên hệ với mọi vật với thượng đế rồi. Đúng đó anh ấy. Cha đi con. Bất cứ đề tài nào cha cũng giải thích được cho con. Thì chỉ thể hiện cái mặt của anh như vậy đó thôi. Chỉ thể hiện cái hình tướng là tùy theo trình độ nhận thức. Anh nói con thú nó không biết tự lấy sẵn. Quá cơn bệnh quả nó nằm giữa rừng của thiên trời thái lỡ. Cũng có thiên lên xuyên thông cả càng khôn. Hiểu chỗ này không? Cho nên đừng lo ông đại đức mà xác nhận ông có định lấy mình nghe. Ông nói là không có định lấy tiếng, ông chưa biết định lấy.
Thượng đế từ mọi trạng thái.
Quá quá sắp sân, ngài nắm cái giường ngói, không có ca tổng thượng đế là anh nhất. Mà quên cái anh trong của ngài. Chúng ta ăn phân với ăn cái gì, có phân có, không quá sân mặt rồi. Ngài nắm cái giường ngói, sân tử luôn hồi bất diệt. Có sân tử, có sân, có tử, có tử, có sân, có sân, có tử, tử, có sân, mới làm ba chữ câu. Cái luật đó không hiểu, làm sao hiểu tới thượng đế. Tất cả từ những chuyện đẹp, mà quên cái khả năng làm việc thật chất. Làm sao thấy nhìn được thượng đế, nhưng thượng đế là vô cùng, mà con người cũng là vô cùng, không có người là bất diệt. Cái tiểu thiên địa này ai làm chủ? Anh làm chủ. Anh nói không phải tôi làm chủ, không phải làm chủ thì anh đâu có điều khiển nó được. Anh ấy mệt quá tôi nghe ông này mệt quá tôi đi ngủ, anh điều khiển nó đi ngủ được. Tại tôi nghe ông này mệt tôi đứng dậy đi, hạ lĩnh lắm. Phải không? Lúc nào anh cũng ở xuống quyền lắm không? Mà khi anh biết vị trí của anh rồi, anh cảm thông được vị trí của thiên Phật, thiên tiên, trời. Một người tu mà chưa cảm thông được vị trí của chính mình, làm sao biết thượng đế mà nói được thượng đế? nó nào giờ sách vở nó không có điện lấy tôi nghe sách vở sách vở tam sao thất vô một ông thiếu một triệu và trong đó có diễn tả sự thế rằng là mà mình tập không hiểu kinh Phật cũng nói không thấy cha gì mà giờ phút lâm chung mà còn đưa đứa cha đi chết còn 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 khỏi cha đem cái mão đem đi không còn nhận người cha cơ mà rồi hỏi người cha có đi lại sang ra cứ hỏi tới thì nó sẽ thấy chuyện được một phần của thượng đế mà thôi. Mà người tu quán thâu được những cái gì rồi mới thấy rằng thượng đế là vô lực vô năng làm việc rất nhiều, mọi khi cần đi xe hai bánh không phải đi xe một bánh, đau não sâu đặt luật khắp trần gian. Nhưng mà chúng sanh phản cách tự cái mình đã có là thật, mà cái kia là nhất. Tự gạt mình mà không mất chủ quyền mà không nhất. Đau khổ truyền nhiên không có nói thôi. Thế nhiều người cũng đặt câu hỏi tôi, cũng như những câu hỏi quan là câu hỏi của tôi hồi xưa. Đi một thứ, nhưng mà tôi tu rồi tôi thấy bây giờ tôi chỉ ở trên này. Cái hồi kia là tôi cũng không cao nào mạnh, nhưng không có tin. Nhưng mà bây giờ tôi diễn tả ra rõ ràng mọi công tác. Một cả diễn yêu có thể thế. Chiều cái luật phá hóa sanh sanh cái mặt đất để tận độ chúng sanh. Ban nhiên trí cho nó được tận thở, cho nó sống vinh hộ chung một trong quả địa cầu mà nó còn xa cách với nhau. Nó cũng phân biệt nhau, nó cũng nhìn mặt anh em nó bị biến dạng qua nhìn, chỉ rồi nó không biết được cha nó. Chính người chung sống với nó trong quả địa cầu mà nó còn không muốn nhìn mặt, làm sao nó nhìn mặt cha nó? Nó tha phương cầu thật nhiều kiếp rồi, nó bị biến dạng rồi, tâm thức của cuộc đời nó lao nhiều quá, nó đâu có hiểu. Cái con người là một tội hồn chưa hoàn tất. Mình có tội mà không hạnh. Thậm chí cái cha mẹ mà mình còn quên thì cái tội bất hiếu. Đối với nhân quần mình mặc cái áo, mình ở căn nhà, mình ăn miếng cơm, mình thì quên nhân loại. Đại đại bất hiếu. Rồi sống trong lý luận mơ ảo và không biết mình ở đâu đến đây thì sẽ về đâu. Cái đó là cái gì thì thương là gì nha. Mà thức hành rộng thì dám mới biết rõ, tôi phải ăn này, không có cách gì hết. Không có cách gì hết, thì mình không bao trời bao giờ trả đến nợ. Công sức của tôi đây không có trả đến nợ. Một khi có. Thì tôi làm một việc cho tất cả mọi việc, tôi giải thoát được, mọi người sẽ bắt chước tôi giải thoát. Thì làm được. Không chờ đợt được thanh nhẹ và đem về sự an vui hòa bình cho mọi nơi mọi giờ, không còn nuôi dưỡng sự mê chấp đầm loạn nữa.
Thầy có việc làm mà hỏi con nhé, anh đừng có ông trời, anh đừng có thượng đế, để thượng đế tình trạng như thế nào mà anh không thấy tình trạng thượng đế làm sao anh đừng có, chứ còn không biết trả lời sao.
Đó, như nãy giờ tôi nói, anh không tôn, anh cũng lập lại thật sự là sao thế gì đấy. Người ta nói đó. Và họ không có, không có cái pháp chỉ cho anh. Họ cũng ở trong lý luận mờ ảo như anh vậy đó. Mà họ sẽ thành thật sự rồi anh thấy. Tự nhiên là có cách. Nhưng mà anh không nói cho nó được. Bởi vì anh tin, anh thấy rồi nè. Anh thấy đường lối của thượng đế và đường lối của anh cũng tương đồng nhau. Mà anh không có bằng chứng lớn mà ngài. Ngài là đại cái gì cũng đại hơn ngài anh cũng thượng đế mà thượng đế nhỏ. Anh có chủ quyền đại đủ hết rồi, từ khối óc tới tay chân liên hệ với vũ trụ anh chủ quyền đầy đủ. Anh muốn sử dụng trí tuệ lúc nào anh sử dụng.
nhưng mà không bao giờ bỏ cái cần nữa. Nghịt mũi là anh chết được nhiều, nghịt mũi không chết được. Vô thật đấy lại là nó không phát triển nữa. Thế là thì sự liên hệ đó vô cùng. Cái gì mà đại mà mình chưa tới đại làm sao hiểu được. Mình ở dưới đáy giếng như trần miệng giữa hai cái khác nhau. Ở đây miếng thì thấy nó cũng thấy mà thấy cái chuyện đó. Càng thấy. Một cái ngủ nó thấy rộng hơn. Phải cái đế sách này nó còn thấy nhiều nữa. Cho nên trình độ không muốn. Không có ai ca gì hết. Đi sang thì tự tư gian không biết. Anh sang thì đồ ăn cho con anh không biết. Đó là trật tự chiến sơn. Mà trước thằng đó nó bán đầu con gian nên giờ nó đi học đại học bây giờ nó nói cái chân nghe anh làm đậm thập. Nó đâu phải là chuyện đó rất là thấp. À, thấy rõ ràng những công chuyện nó sẽ trật tự. Bao nhiêu ngàn đó là mình là trợ, mình là mất trật tự, mình thấy mình trở lại trật tự thì mình đi vào trật tự, mình chấp nhận những nhục nhi trong trật tự. Thì mình được giải thoát. Còn mình bỏ trật tự mà mình cứ sống trong lý luận hoài thì mình không có tiến được. Mình nó nằm ở trong khối óc thần kinh của mình chứ không có nằm ở đâu hết. Không cần đi mượn, đi xin ai.
Hội nhập với thời gian. Đó, trên đoạn đường đi, muốn đi tới đích thì phải mượn đường để đi. Mà đi tới đó là quy không là trọn lành, yêu thương lắm một lần. Còn đằng kia yêu chỉ có yêu thôi, thương chỉ có thương. Nhưng mà đi tới trung dung rồi, thương yêu lắm, tâm tử một lần, thương yêu một lần, nắm trọn. Đó là hội nhập với thần linh. Kể như Thượng Đế bây giờ giáng lâm xuống thế gian bị chửi hàng ngày. Đồ tà, đồ giả, chửi luôn luôn. Nhưng mà Ngài xuống đây để làm gì? Xuống để giúp cái trượt của chúng sanh. Thế kiểu khu khổ bạc như. Ông Thượng Đế giáng lâm xuống thế gian rồi, rước trượt. Ông Phật giáng lâm xuống thế gian, rước trượt. Chúa giáng lâm xuống thế gian, rước trượt. Cái cứu độ còn sao? Cái thế gian nó có gì? Thế gian có cái gì mà cho Chúa được, thì cho cái trượt không? Sự gánh khổ vô cùng của đấng tối cao hướng độ chúng sanh. Chúng sanh vẫn quên đi. Hằng ngày lo cho nó, dưỡng thân ý giúp cho nó. Nó ăn, nó đi chơi, rồi nó chửi ngược. Đấng cha là. Khổ vô cùng. Cho nên những vị thiên viên xuống chỉ biết khóc. Khóc để giải tâm thức của các con ngài. Để cho nó đừng mê muội, khóc cho nó nhẹ nhàng, khóc cho nó mở trí ra. Để nó thấy nó là ai và cha nó là ai. Nhưng hai là một.
Con người ta chuyển gió chuyển mưa được, ta điều chuyển được mọi thứ, đâu có phải tầm thường. Còn mình ở trong cái phạm vi eo hẹp chút xíu mà mình cũng dám dám nói thì đi tránh ông trời. Những cái đám ma quỷ bây giờ đang gom binh đi tránh ông trời, không biết chừng nào họ mới thắng. Nhưng mà thích tránh ông trời. Họ cũng được thiết vậy. Nhưng mà họ tới rồi ông trời mình giải tỏa cái phần ô tưởng của họ rồi thì lưu lại một phần hữu dụng của các ông trời cũng thương luôn. Thay vì nó đi lãng hoạn hoài rồi nó chặt nhiều. Cho nên cái cơ thay đổi là đúng nè. Sao là ông Tư nói mà thực hiện được chết rất nhiều. Chết là ông trời thu lại. Thu cái phần sáng suốt, mở cái phần Phật thông thường. Tăng nhân thánh đức toàn là người biết trước biết sau, biết trên biết dưới. thông cảm với mọi giới. Nên chúng ta hiểu cái đường lối của kỳ tới và chúng ta cố gắng tu, hiểu trước hiểu sau, hiểu trên hiểu dưới, ông trời nhẹ gánh và không có phiền làm ông trời. Nó thu cái phần tượng, rồi cho cái hội năm qua là cái phần thanh mỹ nữ, phán xét đứng ra trước đó để nhận tội. Tới trước thì tới thanh cao mới được tới đó, tới đó rồi cũng phải nhận tội, trước kia làm bệnh. Ngày nay được thanh cao nhưng mà bản án còn phải nhìn thử ai và giữ lấy mà tu, tiếp tục tu mãi. Cho nên cái chuyện của ông trời làm rất có ý nghĩa, rất hay. Lãnh cái trượt thôi, thâu cái trượt. Mà lưu cái thanh phải có một sự kích động mạnh. Mọi người biết được con đường đó, thâm tâm hàng đêm được cầu nguyện Thượng Đế, cha ơn, và để tránh khỏi cái tai nạn đó. Sẽ tìm cách cho mọi người có cơ hội tu tự thức, gần lắm. Người biết tranh tự, người biết tư, mình đập mình mổ toan hết. Bên nay thấy vậy cho mai nó nổ cái ổ biết được. Phẫn nộ được xảy ra không chuyện. Cho nên những cái gì mà xây dựng cái cực độ thì nó phải chia ta. Văn minh vật chất bây giờ đi tới cấp tinh vi rồi nó sẽ định độ rồi nó sẽ chia ta. Người đời biết dồn vật chất tiến hóa mà lo tu thân, dưỡng tâm trí, thì một ngày đó cái đại nạn cũng sẽ được qua. Nhưng chúng ta may sức được tu và hiểu, nghe cũng chưa có hiểu. Trong cái ban tính ban nhiên, nhưng mà có kinh nghiệm rồi, hiểu rất mau, thấy rất rõ. Cái cơ thể sẽ thấy đấy, thấy rõ lắm. Nhưng mà cái chìa khóa đó, và lá bài đó, chính thường để nắm cái người khác không nắm được. Người khác nắm, ma quỷ nó cũng được, nó đánh. Đen, ở Việt Nam nó đang vương binh như đánh Thượng Đế. Rồi phần âm nó đang làm việc đó. Ngày đêm mến lộn, đánh giặc giữa lòng trời, không ngừng nghỉ. Qua cái cơ thanh lịch, cái mảnh đất đó sẽ đi tới chỗ hiền hòa. Tăng dân thanh lịch là người hiền mới được rồi đó. Người hung hăng thì miễn bàn, sẽ bị tiêu diệt luôn. Nên mình nói chuyện này cũng như là ma, nhưng mà sự thật nó phải xảy ra. Vì mấy bao nhiêu năm về trước tôi đã nói Việt Nam sẽ có một cuộc di dân vĩ đại. Sao sử dụng những cái di dân vĩ đại như đó? Thì chuyện của Thượng Đế ăn bỏ. Nhưng mà đâu có ai chứ. Lúc tôi ở thì chuyện gì phải đi, đi báo. Nhưng mà ngày nào họ đã đi hết, đi sắp thế nhé. Một cuộc di dân vĩ đại nhất của người Việt Nam đi sắp thế nhé. Không dây tờ, đổ bộ đến ai rồi chống ra luôn. Cái chuyện ông trời làm thôi. Và tôi nói lâu rồi. Nói lâu rồi. Mấy ông nên nhớ những cái bài thơ tôi giảng. Rồi cái cuộc mà ngày hôm nay người Việt Nam, cái năm gì, ác mão hay gì có nói trong bài thơ. Cái y chang những cái công chuyện bây giờ người Việt Nam khổ, ác mão bài thơ đó nói hơn. Ông Phùng ông nhớ, ông Phùng ở bên tay ông còn nhớ, ông đọc lại cái bài thơ đó rất là. Ông mới đọc cái bài thơ này, hồi đó là ông còn tin tưởng Cộng sản lắm. Ông nói với Việt Nam là sung sướng nhất thế gian, còn đi đâu kiếm nữa mà nói chuyện sau này phải khổ, không công ăn rồi. Ông Tám ông nói chuyện u ơ quá, từng nào cũng ra bài thơ. Và bài thơ đó nó đầy đủ hết. Rồi cái sau này ra tới ngoài này, qua bên Paris, ông mới đọc ra, ông nói cái bài thơ đó, ông nói y chang, không có gì thay đổi hết. Bây giờ tôi phải chạy hết. Đó.
Chúng tôi thấy là thì cái quan điểm của Thượng Đế đã từng qua bao nhiêu cái lần giảng dạy con cũng đã được nghe thì đã xác định ngoài chư Phật ra có Thượng Đế và Thượng Đế có trước các đấng Phật tiên thân thần. Và điều đó mình từ ở thơ ấu con đã thấy như vậy, và trong cái thấy đó con năm nay là 53 tuổi. Trong cái quá trình kích động và phản động của một con người, nhưng trong cái quyết tâm phù hợp cũng có lúc thăng, có lúc trầm. Trong cái thở lâu thì ý định, cái ý niệm về thượng đế của con rất là đơn giản. Qua những lời của người trưởng tốt, những người thầy nhân đã từng nói ông trời. Chỉ biết có ông trời là cái người có người khác lạ, có thể cứu dân tử thế, có thể cứu người lầm và từng trị kẻ ác, và đó là cái ý niệm của thầy. Và khi lớn lên, bắt đầu tham gia vào công việc đạo và là công cước, đi sâu vào phần lý luận, biết rõ ràng hơn, biết có cái tính cách là hơi có chút ít răng trương hơn, tí tí, và tự nhiên nó còn chi, và còn năng, nó còn giác. Nhưng mà trong những ngày, những năm tháng gần đây, bao nhiêu cái biến thiên của quê hương dân tộc cũng như của đất nước, còn nghĩ rằng không biết cái dân tộc Việt Nam ở trong đây là một cái số mệnh, một cái lễ đất nước nào và quyết định vậy không? Và cái số mệnh này không phải làm sao dân Việt Nam cũng là dân hiền hòa, mà tại sao đã qua bao nhiêu cuộc đau thương, và cuộc đau thương này không phải là mới đây mà trước đây cả mấy nghìn năm qua thời bắc thuộc, thời pháp thuộc, thời cũng đi đến hiện. Thì như vậy con có một cái ý nghĩ tới là vấn đề chuyển đến hay không thì chính là tâm của ta. Tâm của ta thì có tất cả, có chuyển đến và cũng có ma và cũng có quỷ. Và bao nhiêu cái, bao nhiêu điều của người, kết quả hạnh phúc, cái đau lớn, cái trường phạt, cái thiên đàng, cái địa ngục, và chính chúng ta quyết định. Và bây giờ, nếu chúng ta có bồng la, có cực lạc, thì có thiên đàng, không có hạnh phúc nào, thì chúng ta sẽ còn có giới của tầng ta, do chúng ta quyết định. Và có giới ngục gì nữa, thì cũng do ta quyết định. Cũng thế cho nên quan trọng cái pháp hiện này, để quay về chính bản thân con, để nhìn lấy con, để xét rõ lấy con. Và đối với ý niệm, đối với thượng đế, con nghĩ rằng đó chỉ là một nguyên lý. Và cái nguyên lý đó có thể nói tất cả, từ con sâu, con bọ, con trùng, con dế, tất cả cái gì cũng đều thượng đế của chúng ta. Và cái nghĩa thượng đế đây là con nghĩa càn khôn vũ trụ. Và thượng đế ở nơi trong con người của mỗi một cá nhân mình. Thành thử cái việc tu học và tự do nơi con người quyết định không còn nơi sự ý lại, không còn sự nô nghiệp ở nơi khác nắm được tiền. Con biết cái ý kiến này, con thấy rằng đôi khi con suy nghĩ như vậy, nhưng mà con nghĩ rằng mình nghĩ như vậy nó có một cái điều sai lầm to lớn và vấn đề ảnh hưởng hay chăng? Xin thầy hôm nay chỉ ra Phật
trên cái bình diện của càn khôn vũ trụ mà chúng ta thấy đây, cái quyền năng của thượng đế của kỳ võ Phật ngài làm việc ngay đêm không được nghỉ, mà anh xác định nó là gì? Trong tâm ta hiền, ta sẽ ngộ ngài. Thể hiện chúng tôi hiện. Ta hung ác, ta sẽ ngộ ngài còn ác hơn ta. Thế hả? Luôn luôn do tâm. Nếu ngộ, chính ta chọn, cho nên ngày hôm nay chúng ta tu cái pháp này là cái pháp nguyên ý. Thư trực tư. Anh làm được bao nhiêu, anh ăn bao nhiêu, tự lực tâm sanh. Không có sự nhờ đỡ gì. Chúng ta đã nhờ đỡ một lần một. Chắc lạ đã đưa chúng ta xuống phần hồn chúng ta giam trong thể xác này mà cửa quậy không được. Đi chỗ kia có tiêu mà đi tới không được. biết biết nhà băng có tiền là vô lấy cũng được. Biết chứ. Để cái phép lạ của Ngài đã làm một cái một cho chúng ta để chúng ta quyết tâm và chúng ta phải chọn con đường nào. Tại sao cho chúng ta chạy quanh co đầu này đầu nọ thì cơ hội cuối cùng mới ăn năn tu học. Vẫn co đi chi? Để cho chúng ta học cái chữ dũng trong thâm tịnh. Rốt cuộc phải chấp nhận để tiến tới và không có từ chối. Rốt cuộc chúng ta không từ chối. Cho nên những người chưa diễn kiến được Thượng Đế thì nói rằng tôi ao ước được gặp ông Thượng Đế cái mặt đẹp hơn tôi. Không, Ngài là vô hình vô tướng. Từ ngoại trạng thái mà có, không phải một trạng thái. Nếu mà chúng ta ý thức trong một loại trạng thái là chắc lắc cho ông Thượng Đế đó là con ma. Hiểu chưa? Thượng Đế là vô hình vô tướng ở trong tâm tâm và ở trong trung tâm tất cả của bạn đứng ở thế gian này. Sức mạnh vô tướng. Cảm thấy rõ điều này chúng ta mới thấy rõ sự đi nhiệm của Ngài đang là việc từ côn trùng vạn vật đặc biệt tới một tâm linh đầy đủ. Để tự nó thích giác và tự nó thăng hoa thì Ngài mới nhẹ gánh. Thì ngày hôm nay chúng ta làm con người, lần lần chúng ta thích giác. Thanh niên thì ham chơi bời, giống dục đủ thứ nhậu nhạt, bây giờ chán rồi, bệnh này tới bệnh kia, bây giờ thích giác. Thanh nữ cũng vậy. Mà một người đều có cơ hội thức tâm, hỏi cái Thượng Đế, tự do không? Rất tự do, cửa trời tự do, mà cửa địa ngục chưa hả? Vì sao chúng ta làm quá tâm ra đâu? Thì ta nhất, đó là giới hạn kêu chúng ta đừng thái phạm nữa. Nhưng mà chúng ta càng nghĩ cái Thượng Đế, nghĩ sự cao siêu, nghĩ sự cỡ mở, nghĩ sự vô cùng, thì chúng ta cảm thấy nhẹ, tại sao cửa thiên đàng mở mà cửa địa ngục thì đóng? Mà chúng ta cứ chung như kia từ người làm gì nữa. Chúa phải sự đau khổ để làm gì? Cái chuyện không cần thiết. Chúng ta không nên làm việc không cần thiết và nên làm việc cần thiết là mở thiên môn để tiến về thượng giới là cái chỗ thanh nhẹ đạo. Rồi chúng ta quyết định tôi là duyên của Thượng Đế hay duyên của Phật hay duyên của tiên. Có Thượng Đế chứ? Nó có Phật. Ở thế gian chứng minh rõ có cha mẹ, nó có ta tu, ta mới thành Phật. Cha mẹ là đại diện trời đất để độ ta. Chứ rõ không, cha mẹ ta có cha mẹ rồi mới có ta. Có qua qua quả vạn vật mới có con người, chứ ai làm ra quả vạn vật chứ. Cho nên cái luật đó càng tu thanh tịnh, càng thấy luật thì chúng ta đọc được cái luật. Vô tự, dừng tịch, không có chửi nhưng mà tôi hiểu đường lối phải sự, sự trí bằng cách nào để tự tiến qua. Ngay trong thể xác tôi không làm cho thể xác tôi đau nữa và tôi không chung vào sự đau và tôi than không than thở để cứu sự đau và ôm lấy cái đau không. Đó là cửa địa ngục. Tôi phải tìm con đường giải thoát. Cái sanh tử luân hồi đi như phải có, không phải chỉ chấp nghe đối với tôi. Và không phải chuyện lo lắng đối với tôi nữa. Tôi chỉ lo trở về với thanh tịnh và để tự tiến hóa mà. Cái đó là cái phần như anh đã ý thức. Vô đường, tự tu tự tiến là chánh pháp. Nếu anh không mở, không khứ trợ lưu thanh, làm sao anh giúp được thanh quan của bề trên? Dù nói rằng không có ông trời, nói ánh nắng mặt trời thôi. Ánh nắng mặt trời chiếu cho tất cả, cho đâu phải chiếu cho người nhà giàu mà bỏ người nhà nghèo đâu. Thấy không? Chỉ chúng ta không ý thức nổi, từ chúng ta thích nhà giàu và ghét nhà nghèo. Chỉ có một mặt thôi. Người tu của chúng ta chỉ có một mặt thôi. Chỉ tội nghiệp cho những người không hiểu. Ôm cái có mà tương lai trở thành không mà họ không biết họ cứ ôm nó là tranh chấp. Cứ ôm cái băng chạy qua chạy lại chết nó gạt gãy tay gãy chân ngồi nằm nó la lạc. Một thứ, dồn thấy thế sự một thứ như vậy. Cứ ôm bạc nó, sợ người này gạt người kia gạt, rồi ôm chạy qua, chạy khắp thế giới, chạy chỗ này chỗ nào rồi rốt cuộc hết buông ra đi chứ. Ôm chứ không mà. Ai ăn đâu cái của thiên trả địa chứ mình có gì giờ phút lâm chung có đem được cái gì đâu. Học cách đem đi cũng được gì. Nên đó, chúng ta cũng như thủ cầu. Thì chân tâm ôm chạy chạy qua chạy lại không, rồi rốt cuộc cái chân buông ra đi mà. Thấy rõ đi. Khi mà chúng ta càng thấy rõ rồi, chúng ta dễ buông bỏ, dễ giải nghiệp tâm.
chúng ta không có nặng về trình tính tiền tài như không. Bốn chữ T để chúng ta dẹp luôn và chúng ta trở về không giới thành được. Hay là điều đó. Cho nên mọi người tu là phước, cho nên nhiều người ở thế gian mẹ hiền đau khổ rồi tu mất riêng con tu có phước con, phước gì mẹ con phải làm tiếp cha con mới có lương mà mẹ nó phước. Nó không biết cái phước ở đâu. Cái phước là cho nó có sự thông minh để nó học được hơn người. Cái phước của cha mẹ nó đã đóng góp cho nó đâu có biết. Cho nó có sự may mắn của cha mẹ nó. Cái việc thiện, việc phước cha mẹ nó đã tránh cho nó rồi ngày nay nó mới hưởng, nó tiếp tục hưởng cái may mắn nó mà nó hưởng rõ ràng mà nó không biết, nó tưởng là cái tài năng của nó, cái cha mẹ nó không có. Tại sao con người ta mà thiên đạo mà mình đi học đâu, thảo đạo đó là ai do ai? Được, phước của cha mẹ. Cha mẹ nó cái phúc điền chúng ta mới tặng được. Còn cái phúc điền không có chúng ta làm sao được. Được cái phước mà, cái phước xương của ông trời cho chúng một chút may mắn thôi là không có được. Thì rõ không? Cho nên nhiều người còn nghịch lại cha mẹ, phản lại cha mẹ, tưởng là ta là hay, thì sai lầm vô cùng. Chứ không cuối cùng, cho nên ông trời ông cho mọi người xuống thế gian lập cảnh gia can có vợ có chồng để con nó đi xuống chân đi tiến chân hầu hạ con mình mới thấy cha mẹ hầu hạ mình mới thấy cha mẹ đã cầu xin đem được cái phước cho mình được an toàn cơm ăn áo mặc đây cái phước vô cùng của cha mẹ đây mà không có tính toán còn mình nuôi cha mẹ một ngày thì mình tính rồi. Trời ơi, tôi được 10 ngàn mà bà lấy hết tôi 5 ngàn rồi. Nó thích như vậy nè. Nó không bao giờ nó đưa cho má 5 ngàn, má muốn cho ai cho, không dám đâu, má cho ai, nó nói con nghe đi. Đó, khó vậy. Còn mẹ nó không. Buông cho nó, bao nhiêu cũng được. Vì con tôi là. Thấy cái tình thương của người mẹ hiền vô giá. Tình thương của nghiêm phụ người vô giá. Ta hiểu cho thật. Khi chúng ta sinh con, lập gia đình, chúng ta mới quý chồng. Mà khi chúng ta lập gia đình rồi, chúng ta biết tu, chúng ta mới quý chồng. Thấy cái khổ tâm của những người đi trước, đã vạch đường lối, thực hành để tiến tới. Để khai tâm mở trí cho chính mình và ảnh hưởng người khác. Cái sự cương quyết xây dựng ý chí vô cùng đó, cũng khác gì chiếc thuyền. Giữa khơi, giữa bể, đã bị đập biết bao nhiêu cảnh bão rồi, nhưng mà ngày hôm nay, thức tâm và đập biết bao nhiêu bão bùng đã đập trên đầu người rồi. Ngày nay, tắt bạc mắt là, ta biết bao nhiêu cảnh bão. Tôi thấy rõ cho mặt tôi. Cho nên, các bạn tu, càng ngày càng thanh tịnh, các bạn mới hiểu được chân lý này, tự thức. Còn bây giờ tôi nhắc đây rồi về các bạn cũng quên, nhưng mà người nào có gia đình cũng có ý niệm đó. Người chữa ra có gia đình thì thấy mình đây bước được rồi, đâu có cần gì, ông già nó nói bậy, cũng chứng tập gì. Nhưng mà ngày nào các bạn bước vào trong tình đời, bạn mới hiểu chính lý trời, không có thua thôi. Không có chạy khỏi một sợ lắm, không có làm bậy được đâu. Chắc chắn phải có luật trị các bạn. Nghe thì không thể. Đi đâu không có tránh khỏi răng cưa như trời.
Chị thầy cho con hỏi câu, thầy có nói là thượng đế giúp đỡ cho Phật, tức là con hiểu thì Phật có gia đình có cha mẹ, còn thượng đế thì con chưa biết nữa là ai.
Thượng đế là một khối hào quang vô cùng, vô sanh vô tử. Từ mọi trạng thái mà có, mà tạo ra mọi trạng thái cũng chính Ngài. Giữ gìn mối quá quá sanh sanh vô cùng đó. Chỉ có ý chí của luật hào quang vô cùng tận mới là thượng đế, vô hình vô tướng nhưng mà hữu hình vô tướng. Nếu chúng ta là con người, chúng ta tưởng tới Ngài, chúng ta sẽ thấy hình hài của con người. Sao? Chúng ta thấp hơn, chúng ta sẽ thấy một cái bậc cao hơn ta. Mà chúng ta cao hơn thì chúng ta thấy Ngài là chỉ một khối hào quang vô cùng tận, ban chiếu sáng rọi trong tâm thức của chúng ta. Khi chúng ta diễn kiến Ngài thì chúng ta được hoàn toàn thanh nhẹ và vinh quang trong tâm thức. Đó là vô sanh vô tử. Bây giờ lấy cái gì chứng minh sự vô sanh vô tử? Con ruồi, con muỗi, khoa học xịt một cái chết hết. Nhưng mà ngày nay cũng vẫn còn sự hiện diện của con ruồi, con muỗi. Thì cái thức hồi sinh vô cùng đó là cái gì? Điện. Con hiểu chỗ nào? Chúng sanh tại thế mắt mũi tai miệng, mắt mũi tai miệng. Chết biết bao nhiêu nhưng mà vẫn còn bao nhiêu hay là gia tăng cho mình. Thì cái thức hồi sinh của tâm linh diễn quang không bao giờ bị tiêu diệt. Mà muốn biết được cái đó, tu trong thanh định mới thấy Thượng Đế trong ta. Chính cái hồn ta là Thượng Đế của tiểu thiên này. Cứ ngủ trên trung tâm đây mà quản lý bộ đầu, cho nên ngon chịu cả. Thấy không? Thì Thượng Đế cũng nghe ở trung tâm thế giới. Quản lý tất cả không vũ bằng ý chí của Ngài. Thấy rõ chưa? À, cho nên khi mình thiếu được cái sức quân bình hồi sinh lực học của trong cái phần hồn tâm thức đó, thì mình thấy cái định luật vô sanh vô tử của Thượng Đế không bao giờ bị tiêu diệt. Cho nên tôn giáo đã xác nhận rằng phần hồn của người là bất diệt. Dù nó là sản cát nhưng mà một ngày nào nó sẽ tiến qua lên cây cỏ. Dù từ cây cỏ nó sẽ tiến qua tới trùng được con thú, 7 ức niên mới thành được cái xác con người. Cho nên vinh hạnh lắm mới được làm chủ của cái thể xác quyền vi hiện tại. Cho nên chúng ta phải lo lập lại trật tự và để hướng cái hạnh phúc hòa hợp với các cả không vũ trụ, chứ không phải là việc nhỏ. Con người không phải là việc nhỏ. Cho nên tâm đầu vô dồn trong một cuộc sân si tối tâm, tạo ra một cái bề thế không giải thoát. Có cơ hội chúng ta nghe cảnh tiên, chúng ta nghe bồng lai tiên cảnh, chúng ta nghe cái thanh nhẹ đờ đờ bất diệt, chúng ta cảm thấy lâng lâng sương sương trong tâm hồn. Tại sao? Vì chúng ta tự trở ra. Chúng ta phải trở về đạo của đức Phật. Chúng ta không chịu nghe cái chuyện ô thôi chặt chẽ. Thế rõ. Cái đầu chúng ta lúc nào cũng đòi sạch sẽ, nhưng cái miệng của chúng ta lúc nào cũng hôi thai. Thấy không? Ở trong bụng. Mà biết vươn lên sẽ không hôi thanh người bụng. Mà không biết vươn lên, nó là hoàn toàn là bùng dơ. Ô trời. Củ sen ở dưới bụng, biết vươn lên, nó mới tạo ra cái bông sen tươi đẹp. Sống trong bụng mà không có hôi thanh người bụng. Cho nên chúng ta biết vun bồi sự quân bình của tâm thức thì không khác gì cái bóng sữa. Trung tâm bộ đầu mới là chân tâm. Phàm tâm không phải là chân tâm. Này hứa mai đổi. Cho thậm chí người tu, nguyện tu nhưng mà tu thời gian gặp nhồi quả. Càng tu thì càng gặp nhồi quả. Còn nhồi quả mới chán đời mới quá đạo. Mới bắt đầu nhồi là chán đạo rồi làm sao chứ? Thấy không? Mà Thượng Đế thương thì phải giúp. Chứ bây giờ cha mẹ cho con học lớn tuổi, con ra đời con làm gì? Không phải bị nhồi quá nha. Học trong trường nó nói khác, nói đàng hoàng, mà ra thằng đó nó tục tiểu, nó chửi mình, nó tức quá. Không thèm đi làm nữa. Là hư. Mà mình bình tâm, đây là bài học. Hòa tan với nó. Thì mình mở được cái cửa xã hội, là mình sống với xã hội. Và mình là người xây dựng xã hội. Mình là một chủ động của xã hội. Thấy chưa? Còn không biết tiến tới một mức là mất cơ hội. Thấy không?
Chính thưa thầy, chúng con là được sinh trưởng trong những gia đình công giáo. Và từ hồi nhỏ đến bây giờ thì chúng con được giáo dục Thượng Đế là một cái tâm rất là tốt lành. Và cũng là như khác, nếu mà chúng con đây là những người mà được coi như là những cái phần hồn tội lỗi đáng có cái sự cách biệt xa cách lắm. Bây giờ có làm cách nào mà để xóa bỏ cái khoảng cách giữa con người với lại Thượng Đế?
Thượng Đế con đâu có sẵn cách xuất âu ý. Thượng Đế từ mọi trạng thái mà có, hình thành tự biết một buổi ăn, Thượng Đế cũng chung sống với các con, để dạy các con, ăn sao cho no, ăn sao cho vừa, không có làm quá. Giáo dục từ miếng ăn mà, giấc ngủ miếng ăn Thượng Đế cũng có đó, nhưng không có sao. Cho nên, họ chỉ tra được Thượng Đế là đấng quyền năng tối cao, nhưng mà tập nhỏ nhất cũng ngại và lớn nhất cũng ngại mới là đúng. Cầu nguyện trước khi ăn để gì? Để hiểu nguyên năng của chúng. Cho nên cầu nguyện rồi xong, cầu nguyện để học và ăn và sống thường của chúng vân thành hình sự vĩ đại của Ngài và cách nào. Cho nên nhiều người không thấy Chúa là từ mọi trạng thái mà có, không phải một trạng thái, đặt bằng một trạng thái là đặt rồi. Ở đâu cũng tránh được Ngài, có Ngài hết, có sự chuyên nhân của Ngài, để nuôi dưỡng quần sân. Tại không biết phân tách rõ ràng, thành ra không quán thông được, chỉ nói một chiều thôi. Khi mà không quán thông được, thì thấy chúng ta đang đi trên đường học hỏi trở về sự chân gia của Chúa là ở đâu cũng có sự hiện diện của Ngài, nhưng mà chúng sanh không hiểu. Tại vì sao nó không hiểu? Tại vì nó nặng, nó chỉ ôm gốc và thức quả đồng, quả tăng nó có thì nó không hiểu giá trị của Thượng Đế. Cho nên đã chọn tất cả tôn giáo trên mặt đất này, nhưng vẫn còn có chiến tranh, chúng cũng phải bảo vệ cho nó học bài chiến tranh, chúng cũng có hiện diện trong chiến tranh này. Không đổi lắm. Nhưng cái vị thấy ăn cơm, ăn con gà muốn sống thì như con người phải hy sinh tất mạng. Tạo một cái ấm no như con người mới đọc chung, tôi cũng quả cũng như vậy. Cho nên những cái gì mà muốn có, chúng ta phải hy sinh. Muốn biết Chúa gặp hy sinh nhiều hơn, thành vô cùng hy sinh của Chúa, thế gian. Chưa có mấy ngày làm được, cố gắng hết sức, nhưng nhiều lắm hết, chưa có ngày. Nhiều ông cha tu trong cái vòng chín, cũng hy sinh mỗi ngày, tu sinh phải đổ máu hàng ngày, để gì để Ngài cảm thức được cái nguyên lý của chúng là thế nào. Cho nên người ta hay tranh chấp, nói một chút là không chịu được. Biểu tình đã đạo, và nó chỉ trẻ cho nó, chứ hành vi sự chặt cao và chặt kiến nhận về phòng hợp. Cho nên mỗi khi con người còn muốn đọc kinh thánh, sự tâm thức mà tràn đầy về hành vi sự đọc kinh thánh hay, thân thiện, cho nên đọc bất chật thế đó là không học cái gì. Những lời của Chúa của Phật là điều không có sửa đổi được. Con người phạm tục hay sửa đổi rồi biến chế lên nhiều đạo thì nó cũng một con nguyên lý mà thôi. Vậy con người có hy sinh mà để bằng thức hành, có vợ có chồng để học hy sinh và nhịn nhục nuôi con lập gia đình, đó là đã học tất cả thế giới đạo, cả thế giới đạo học như học chữ một mà tới bây giờ chưa xong. Tuy nhiên đã có chiến tranh rồi. Cho nên muốn gặp Chúa phải nhìn nhận tôi đặt.
Chính thưa Thầy, Thầy nói cho chúng con nghe về cái sự hiểu biết của Thầy về Thượng Đế và kinh nghiệm của Thầy đối với Thượng Đế.
Thượng Đế là người hiện tại thanh tịnh hòa tan với mọi giới, hòa tan với tất cả, chứ không có chê thế nào, có khen thế nào, hòa tan với tất cả và xây dựng cho tất cả. Cho nên khi mà chúng ta hiểu được phần hồn thì thấy rõ hồn đang làm chủ cái xác, mọi những cái hồn này có thể chê cái gì không? Tất cả các cơ thể đều cứu được và phải lo lắng cho trước. Phải luôn luôn xây dựng. Cho nên quý vị nhìn ra cái vườn bông và là cái hồ thì cái gì? Thì cái suy nghĩ ai làm nó là và ai điều khiển nuôi dưỡng nó. Trong lúc không có người lo, khi tâm linh cũng vậy, không có người lo nhưng mà nó vẫn sẽ trật tự. Đó là những luồng điểm trật tự của thanh quan. Thì thượng đế cho không phải người thường. Cho nên chúng ta nhìn trở lại mặt mày tay chân của ta, chúng ta một lỗ chân lông thì cũng sẽ tinh vi mà tổ chức bởi thượng đế và đang sống với thượng đế mà không hay, tưởng là mình giỏi hơn thượng đế, sai lầm. Cho nên hiểu được nguyên lý của thượng đế thì chỉ cần chấp nhận, học hỏi và nhìn nhận. Cho nên khi mà nuôi dưỡng được cái nhìn nhận đó, rồi mới thấy sự tinh vi của thượng đế càng ngày càng dồi dào trong tâm thức của mình. Sống vui, sống khỏe, sống lành mạnh. Nhìn nhận để học để tiến, không phải nhìn nhận để thù. Cho nên con người chỉ mỗi năm, chỉ mỗi tiếng không có thuộc luôn. Cho nên làm người mẹ trong gia đình là nhìn nhận đủ mọi mặt. Phải nuôi dưỡng thích nhìn nhận. Càng ngày càng cao, tương lai có cơ hội làm tiên hơn Phật. Nhưng thấy rõ không có gì có, không có gì mình không. Thì nhìn nhận để cho Phật có cơ hội thăng hoa hơn thay vì chi thì tránh chấp vui. Trong gia đình mọi người có ý nghĩ như vậy, bước vô trong căn nhà họ thấy rất hạnh phúc nhẹ nhàng. Tất cả không mất cái gì, nếu bị nhục không bao giờ mất gì hết, thấy mất trước mắt nhưng mà nó sẽ có tương lai tốt hơn. Chúng tôi là người đã thực hành trong nhịn nhục, bỏ suy sợ ra đi, nhịn nhục tất cả, đi ra đi. Nhưng mà ngày nay chúng tôi cũng có anh em chung sống với nhau. Cho nên sự thiếu quá là vô cùng. Không có phải như cùng đặt người thế gian nghĩ được. Không có thể nghĩ bàn được chuyện đó. Cho nên chúng ta dồn cái vương trước người ta đã hy sinh được, nhịn nhục được. Thăng qua trong vị trí thanh nhẹ. Thì mình, chúng ta cũng vậy, cũng đi con đường đó là đúng. Cũng như cái ly chẳng hạn. Vì nó là cát nhưng mà nó hy sinh, nó bị đốt mấy ngàn vôn rồi bây giờ nó thành cái ly nó mới thực hiện được. Sau khi nhịn nhục nó thực hiện được cái ly thì cứu độ vượt sanh, vượt tâm giai tập. Cho nên nhịn nhục là cứu cánh tốt nhất của nhân sinh.
Thượng Đế không cần mang sắc phàm để trình diễn cho các bạn. Nhưng mà Thượng Đế lúc nào cũng ở trong thanh tịnh đại từ bi cứu độ. Tâm can tỳ phê thận của các bạn đều có sự hiện diện của Thượng Đế. Phải hiểu chỗ này. Cho nên ở thế gian hay đòi hỏi. Hay đòi hỏi. Đòi hỏi ông Thượng Đế phải tới đây. Ông Thượng Đế phải trình diễn đi. Ông Thượng Đế phải bận áo cẩm bào cho tôi coi đi. Ông Thượng Đế phải nói năng cho tôi nghe. Cái đó là quá ngu muội. Ông đã nói trong lòng từ của các bạn. Ông bàn bạc với các bạn bất cứ giờ phút nào. Khi các bạn đau khổ là có ngày rồi. Bàn một hồi các bạn thấy có Thượng Đế nói chuyện. Đưa cho các bạn có dũng khí để vượt qua tai nạn. Trước kia các bạn chưa biết Thượng Đế. Bạn cũng vẫn vượt qua những sự tai nạn. Đó là do ai? Cho Ngài ở bên trong. Trong khối thanh định hướng độ các bạn tiến quá. Là cũng các bạn không hay. Tưởng là bây giờ các bạn mới nghe được Thượng Đế giảng chân lý. Các bạn mới thấy Thượng Đế giáng lâm. Không phải. Thượng Đế có lâu rồi. Ở trong bạn. Đâu đâu. Không bỏ bạn. Và dù dắt bạn qua biết bao nhiêu đại nạn rồi. Bạn có thấy chưa? Người tưởng Quan Âm, người tưởng Quan Thánh, người tưởng tà ma được qua khỏi, nhưng mà kỳ thật là sức mạnh điển cai của Thượng Đế đâu bạn. Vô hình vô tướng nhưng mà hữu hình hữu tướng hiện ra, tức là hiện ra hình tướng của bạn đó thôi. Còn tâm là tâm của Ngài. Ngài nhiều tiếng chúng ta qua biết bao nhiêu cơn đại nạn, bị thiên hạ khinh bỉ, bị thiên hạ xô đuổi, nhưng mà sức mạnh chúng ta vẫn qua. Miệng chúng ta ở góc nào nhưng cũng vươn lên, khổ hết sức khổ vươn lên, sướng hết sức sướng, rồi mới thấy tội lỗi của chúng ta, rồi cũng thay đổi, tự mình thay đổi. Đó cái luồng điện cai của cả càn khôn vũ trụ đang nhiều tiếng vạn lên. Cho nên vạn lên tu mà hiểu được điện thâm sâu của đạo màu, không hiểu được điện mà lầm tiếng, nghe âm thanh lầm giả tưởng, đó là bị kẹt. Giữ lên luồng điện khai để mà đi, để mà tiến, để mà đi tới vô cùng, để mà đóng góp với Ngài. Ngài sanh chúng ta ra để trở nên một vị hữu dụng cho Ngài, một đại linh căn đóng góp để chuyển theo thiên cơ thiên ý mà dẫn vạn linh ra khỏi ngục tổ. Mà nếu chúng ta không biết sử dụng luồng điện sẵn có của chúng ta, làm sao chúng ta liên hệ với luồng điện cái của cả càn khôn vũ trụ?
Họ có ông trời rồi, họ phát được tu sao? Cho ông Phật tu rồi mới tạo ông trời thay cái khác. Ông trời có trước, ông Phật đi tu sao? Ông Phật không có lớn ông trời. Tôi nhớ cái này, nhiều người hiểu lắm. Học lý không hành, rồi cho Phật lớn hơn trời, đó là sai. Có cha mẹ mới có chúng ta, chứ không phải ta ra để cha mẹ đâu. Thì hiểu cái này, tạo sự si mê cho nhân gian, mấy nghìn năm giáo lý để lại thế gian không hành, tạo động, tạo ngu muội cho người tu, là nó không tiến được. Tu hoài không kề Phật tiến được, tu hoài không trở về Niết Bàn được. Tại sao? Tại không hành, tạo sự bơ vơ, buồn tối, cầu sinh, nịnh bợ, lợi dụng thiên nhiên, tạo tội không hay. Chính ta là thiên nhiên, không lo tu tiến để học hỏi, lãnh nhiệm vô, cứu khổ bàn vui, mà trở lại, tạo sự mê muội cho chúng sanh, lầm lạc đường lối, và lợi dụng Phật tiên, cầu xin Phật tiên làm việc với chính chúng ta. Là chúng ta có khả năng nào đền đáp được cái việc cứu trợ này không? Đường lối đã vạch rõ cho chúng ta tiến thông mà không hành, mà chỉ cầu trợ Phật giúp cho tôi giúp cái gì, không hành giúp cái gì. Học trò vô trường không học, ông thầy cũng bó tay, chỉ loại nó ra khỏi lớp mà thôi. Làm ma quỷ đi nói xấu trợ Phật,